Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, trước khi chúng ta cùng nhau suy niệm về ý nghĩa của các bài đọc trong thánh lễ nhớ ngày cung hiến đền thờ Laterano hôm nay, chúng ta cùng nhớ lại các ý chính của ba bài đọc. Trong bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Ezekiel, là một vị ngôn sứ đã xuất hiện trước khi Chúa Giáng sinh khoảng 8 thế kỷ, nói về cái ơn phước của nơi thờ phượng Chúa là đền thánh, như là một cái dòng suối bắt đầu thì chỉ có mạch chảy róc rách thôi, nhưng lần lần nước đó nó sẽ mạnh lên, nó cuồn cuộn, nó chảy và nó đem lại sức sống cho tất cả mọi sinh vật. Và nếu là sinh vật nào mang tật bệnh thì lại được chữa lành, còn các sinh vật khác thì được hoa trái nuôi dưỡng cho có cái sức sống phong phú dồi dào thêm. Rồi trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhấn mạnh đền thờ quan trọng mà Thiên Chúa yêu thích, đền thờ quan trọng mà việc thờ phượng Thiên Chúa sẽ làm vinh danh Chúa hơn, không phải là đền thờ xây nên bằng những cái đất đá vô hồn, nhưng đó là đền thờ xây nên bằng những viên đá sống động là từng người tín hữu, là chính chúng ta. Và trong bài tin mừng chúng ta nghe không phải là lần đầu tiên việc Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem cho khỏi tất cả mọi hình thức lạm dụng, biến nơi thờ phượng Chúa thành một cái trung tâm thương mại, thành một cái nơi người ta lạm dụng việc thờ phượng Chúa để trục lợi. Bây giờ thưa anh chị em, chúng ta sẽ cùng suy niệm với ba điểm sau đây. Trước hết là tại sao có lễ cung hiến đền thờ, và thứ hai, đền thờ là hội thánh, thứ ba là mỗi người chúng ta thực sự lại là một cái đền thờ nhỏ nơi Thiên Chúa ngự trị. Chúng ta có thánh lễ cung hiến đền thờ, đó là một cái nghi thức được hội thánh cử hành và với thẩm quyền của riêng Đức Giám Mục, chứ linh mục thường không được cử hành. Thí dụ như đền một cái thánh đường hay là một cái nhà thờ sau khi được xây dựng xong thì Đức Giám Mục sẽ đến để xin Chúa chúc lành, và cái nghi thức đặc biệt là Đức Giám Mục sẽ dùng dầu thánh, dầu dùng trong việc cử hành các bí tích, để đổ lên ở trên cái cung thánh và nhất là trên bàn thờ nơi cực thánh tế lễ Chúa. Thì chúng ta biết rằng đó là nghi thức thánh hiến nhà thờ và đền thờ, để có ý nói cái nơi này là nơi thánh, cái nơi này là nơi dành riêng cho việc thờ phượng Chúa, không được phép sử dụng vào bất kỳ một cái mục đích nào khác có tính cách phàm tục. Và vì vậy mà khi một nhà thờ hay một cái đền thánh đã được Đức Giám Mục thánh hiến và cung hiến dành riêng cho Chúa, mà nếu có bị một cái hình thức lạm dụng, xúc phạm nào đó, thí dụ như là có bạo lực xảy ra trong nhà thờ đến nỗi đổ máu hay là thiệt mạng một con người, thì lập tức Đức Giám Mục sẽ truyền lệnh đóng cửa nhà thờ đó, không được phép đọc kinh cầu nguyện thánh lễ nữa, cho đến khi Đức Giám Mục sẽ làm lễ cung hiến và thánh hiến lại. Thí dụ như thế, anh chị em thấy rất quan trọng cái việc thánh hiến và cung hiến một ngôi thánh đường, huống chi là ngôi đại thánh đường, một trong bốn đại thánh đường ở tại thủ đô giáo hội ở Roma. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy có những hình thức cung hiến đền thờ nhỏ theo như lời Thánh Phaolô, thì mỗi người chúng ta là một ngôi thánh đường nhỏ đã được thánh hiến và cung hiến. Thưa, thánh hiến và cung hiến mỗi ngôi thánh đường nhỏ là từng anh chị em chúng ta đây, đã diễn ra trong ngày chúng ta được lãnh bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội thì sau khi linh mục đã đổ nước trên đầu chúng ta và đọc Cha rửa tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì có ba nghi thức diễn ý, mà nghi thức mở đầu là sức dầu thánh. linh mục chủ sự cũng sức dầu thánh trên em bé hoặc là người vừa được rửa tội và có ý nói từ đây con sẽ được thánh hiến và dành riêng cho việc tôn thờ Chúa, cuộc đời của con từ nay thuộc về Thiên Chúa. Chúng con sẽ có một danh xưng mới là Kitô hữu và trở thành nhiệm thể của thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Con được dành riêng cho Chúa. Thưa anh chị em, như vậy chúng ta thấy cái nghi thức thánh hiến và cung hiến rất có ý nghĩa. Và như vậy là lời Thánh Phaolô đã liên kết việc thánh hiến và cung hiến đền thờ với việc mỗi anh chị em chúng ta với tính cách là Kitô hữu qua bí tích rửa tội trở nên một nơi đền thánh phụng sự Chúa. Đời chúng ta từng giây từng phút, mọi vui buồn sướng khổ của mỗi người chúng ta là để thờ phượng Chúa, để chúc tụng Chúa và để tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái bước thứ hai là hội thánh chính là đền thờ của Chúa. Trong thời Cựu Ước thì hình ảnh đền thờ Jerusalem là biểu tượng của nơi cực thánh thờ phượng Chúa. Nhưng như anh chị em biết, dân Cựu Ước, dân Chúa thời Cựu Ước đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ đã được Chúa giao. Vì lẽ ra họ phải sẵn sàng để nghênh đón Đấng Cứu Thế khi Ngài đến. Nhưng rất đáng tiếc, khi Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Thiên Chúa chân thật, thân hành đến trần gian trong bản tính nhân loại, thì dân Cựu Ước đã không nghênh đón Người và thậm chí còn loại trừ Người, còn đóng đinh Người trên thánh giá. Cho nên họ đã thất bại trong việc đón nhận chính cái linh hồn của đền thờ, chính Đấng là Thượng Tế, chính Đấng là của lễ, chính Đấng là bàn thánh, là Chúa Giê-xu Kitô. Do đó Chúa Giê-xu Kitô đã lập nên một dân tộc mới, một dân riêng mới, một dân tân ước, và do đó cũng xây nên một đền thờ Jerusalem mới, không phải bằng cái cấu trúc gạch đá vô hồn, nhưng bằng như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, những viên đá sống động là tất cả các Kitô hữu, trong đó có anh chị em chúng ta. Như vậy, thưa anh chị em, hội thánh là đền thờ sống động chân thực, nơi thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và thánh thần. Điều này vĩ đại hơn, điều này ý nghĩa hơn là đền thờ Jerusalem trong Cựu Ước. Hội thánh là đền thờ chân thật để thờ phượng một Thiên Chúa chân thật là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và bây giờ thưa anh chị em, như chúng ta nghe Thánh Phaolô dạy giáo lý rất xúc động là mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ đã được thánh hiến và đã được cung hiến cho Chúa. Làm cách nào để từng cái giây phút vui buồn, từng giây phút có những khó khăn, có những thách đố, thậm chí có những yếu đuối, có những vấp ngã của chúng ta đều được thánh hóa, đều được thánh hiến, đều được cung hiến để trở thành lời chúc tụng tạ ơn và tôn vinh Chúa. Thưa anh chị em, đó là từng giây phút chúng ta hãy sống như là chúng ta đang làm việc thờ phượng Chúa. Thánh Phaolô nói, thưa anh chị em, dù ăn dù uống, dù anh em làm việc, anh em hãy luôn luôn dùng những cái giây phút đó để chúc tụng tạ ơn Chúa. Và như vậy, thưa anh chị em, sau khi chúng ta đã hoàn thành việc thờ phượng Chúa trong ngôi thánh đường này, nơi đây đúng là một ngôi thánh đường, nơi đây đúng là nơi thánh, nơi đây đúng là nhà cầu nguyện, nhà thờ phượng Thiên Chúa đã được thánh hiến và cung hiến, chúng ta lại ra khỏi ngôi thánh đường này để trở về cuộc sống hàng ngày, để trở về từng gia đình chúng ta, có tất cả những cái thường nhật, có những cái luôn luôn là đều đều vui buồn sướng khổ, thành công thất bại, hạnh phúc hay là đau khổ. Chúng ta hãy làm sao liên kết việc thờ phượng Chúa chúng ta vừa thực hiện trong ngôi thánh đường này với tất cả những giây phút chúng ta sống ở gia đình, chúng ta sống ở nơi làm việc, thậm chí chúng ta đang trang hòa trong từng lớp của xã hội, kể cả những nơi người ta chưa biết Chúa, kể cả những nơi người ta thù nghịch Chúa, kể cả những nơi người ta khai tử Chúa, chúng ta hiện diện những nơi đó để sáng tỏ việc thờ phượng, chúc tụng tạ ơn một Thiên Chúa chân thật bằng chính mỗi con người chúng ta, một cái đền thờ sống và di động, không có hạn chế ở một cái nơi nào, ở một thời gian nào. Đó chính là ý nghĩa mà chúng ta đón nhận từ việc cử hành hôm nay và các bài đọc hôm nay. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là đấng giúp cho việc thờ phượng Chúa luôn luôn được xứng đáng và đẹp lòng Chúa, cũng giúp cho mỗi cuộc đời anh chị em chúng ta, từng giây phút, từng công việc của chúng ta, từng ước mơ của chúng ta trở thành lời ca tụng, tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Amen.